tình đầu như là không. Tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là không.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chính xác là ngày thứ Sáu, đứt đuôi con nòng nọc rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Nhưng mà thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga, rồi sao nữa chị?
Rồi tiếp tục để làm việc nữa, mà làm việc còn nhiều hơn nữa. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nói vậy cho tới thứ sáu thì ai cũng cảm thấy lòng vui vui, dầu mà có đi làm nữa hay không thì nó cũng cảm thấy vui hơn hết. Và ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth trời mát mẻ, có mây rải rác ở một vài nơi. Bây giờ là 58 độ, cao nhất là 81 và buổi tối xuống còn 56. Ngày nay có thể có mưa đó, chỉ có 20% thôi thì không biết có hay không. Và ngày mai thì không có còn giọt mưa nào cả và trời đẹp vô cùng, 84-58. Ngày hôm nay và ngày mai thì gió thổi nhẹ nhàng. Ngày Chủ nhật tiếp tục đẹp 85-60, nhưng mà gió sẽ thổi mạnh hơn nhưng mà không mạnh lắm, 13 dặm một giờ. Và ngày 30 tháng 4 là ngày thứ hai, nhiệt độ sẽ là 81-66 và mưa chỉ có 20% mà thôi. Thứ sáu rồi làm gì nữa Đăng Khoa, trời đẹp không?
Dạ vâng, thứ sáu thì vẫn phải tiếp tục đi làm và đúng như vậy, cái thời tiết của tuần lễ này thì không có gì để mà phàn nàn cả. Ngày hôm nay lúc này bên ngoài là 63, lên cao là vào khoảng 82, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Và tiếp tục là một ngày nắng đẹp và gió theo hướng bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Xuống thấp vào ngày hôm nay là vào khoảng 60. Và qua ngày mai, ngày thứ bảy cũng như ngày chủ nhật thì hai ngày này nhiệt độ cũng gần như là không thay đổi nhiều. Phần trăm cơ hội mưa thì cũng chỉ có 10%, không có nhiều. Cao nhất cho hai ngày cuối tuần là vào khoảng 83-84 và buổi tối xuống thấp là 61-62. Nhìn chung là thời tiết như vậy rất là thích hợp để mà tổ chức các cái buổi lễ cho ngày 30 tháng 4 sắp tới.
Kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là cảnh sát Houston cùng với các lực lượng công lực của Hoa Kỳ đã cùng nhau phối hợp trong một chiến dịch truy quét và bắt giữ tổng cộng là 220 thành viên thuộc các nhóm băng đảng trong việc gọi chiến dịch chống những cái hành vi bạo lực cũng như là tội ác. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Tại trung tâm không gian NASA ở Houston đang có những cái bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ đưa con người lên sao Hỏa. Và bước đi này sẽ là bao gồm đầu tiên và nhưng mà rất là quan trọng, đó là việc thử nghiệm một cái thiết bị có thể giúp cho những phi hành gia có thể thoát ra khỏi phi thuyền khi mà hỏa tiễn phóng lên nó bốc cháy, nó nổ tung. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến ông Cosby thì trong ngày hôm qua thì một bồi thẩm đoàn đã tuyên bố ông này có tội trong những cái vụ tấn công tình dục trong quá khứ. Và bây giờ người ta bắt đầu lôi ra hết tất cả những gì liên quan đến ông này, đặc biệt là những mối quan hệ hoặc là những cáo buộc trong quá khứ nhắm vào những cái vụ tấn công tình dục của ông. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc là với trong khoảng 100 năm trở lại đây thì các thành viên tại quốc hội của tiểu bang Texas là những cựu chiến binh đó, thì con số những cựu chiến binh có mặt trong quốc hội quá thấp, nên vì thế thành một đảng viên đảng Dân Chủ là ông Dan Crenshaw đang có một cái nhiệm vụ mới. Ông này vốn là một Navy SEAL đã nghỉ hưu, thì bây giờ ông đang nỗ lực cùng với một tổ chức để mà được thành lập, được điều hành bởi những cựu chiến binh. Thì tổ chức này đang vận động để những cựu chiến binh khác có thể tham gia vào chiến trường và gia tăng số lượng những cựu chiến binh có mặt tại Capitol Hill. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên có nói đến về cái vụ nổ súng tại Home Depot. Cảnh sát trưởng thì nói rằng bà không có lời gì để nói thêm. Ngày hôm qua đã có hàng trăm người đã tụ tập tại một căn nhà thứ nhì của cảnh sát viên Rogelio ở Stendender, tức là sở cảnh sát nơi mà ông này đã từng làm việc trước đây. Vào tối ngày hôm qua thứ năm, để tưởng niệm người đàn ông 27 tuổi này đã bị bắn chết trong lúc phụ giúp bắt một người ăn cắp của cửa tiệm Home Depot trong khu vực Lake Highland. Ông Santander cùng với lại đồng nghiệp là cảnh sát viên Christo Amende, 26 tuổi, phụ giúp với lại nhân viên an ninh Scott Pento của cửa tiệm này, 26 tuổi, bắt một kẻ ăn cắp. Và ngày hôm thứ ba thì người đàn ông này đã nổ súng bắn nhân viên cảnh sát và bỏ chạy. Thủ phạm sau đó đã bị bắt sau 5 tiếng đồng hồ rượt đuổi với tốc độ rất cao trong thành phố Dallas. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cái việc chọn cầu thủ football trong cái đợt đầu của NFL ngay tại sân vận động AT&T Stadium của thành phố Arlington. Cleveland Browns đã chọn cầu thủ quarterback của Oklahoma là Baker Mayfield trong cái đợt tuyển chọn đầu tiên. Và người ta dự trù là chọn quarterback, tức là cầu thủ ném bóng, sẽ thống lĩnh trong cái giai đoạn đầu tiên của cái cuộc chọn lựa các cầu thủ này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đúng như vậy, giống như là tờ Houston Chronicle có nói đến danh hài Bill Cosby đã bị kết án vào ngày hôm qua thứ Năm về cái tội đổ thuốc mê cũng như là lạm dụng cơ thể một phụ nữ. Đây được xem là một cái phiên tòa của một người nổi tiếng đầu tiên trong cái giai đoạn gọi là Me Too. Ông Cosby 80 tuổi có thể sẽ ngồi tù suốt đời trong cái giai đoạn cuối của mình sau khi một bồi thẩm đoàn họ xác định là ông đã lạm dụng tình dục cơ thể của bà Andrea Constant, là một nhân viên của trường đại học Temple University, ngay tại cái căn biệt thự của ông vùng ngoại ô Philadelphia vào năm 2004. Và cuối cùng thì Thượng viện vài ngày hôm qua đã chấp thuận cho ông Mike Pompeo trở thành Bộ trưởng Ngoại giao thứ 70 của Hoa Kỳ. Ông hiện nay là giám đốc của CIA và được xem là một người có cái chính sách gọi là diều hâu và thẳng thắn. Ông sẽ lãnh đạo cái tổ chức gọi là cái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quân. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là lực lượng cảnh sát của Hoa Kỳ cũng như là các giới chức địa phương tại thành phố Houston ngày hôm qua công bố rằng là họ đã bắt giữ 340 người, trong đó thì có 220 thành viên bị nghi ngờ đến liên quan đến các nhóm băng đảng tại thành phố Houston trong một cái cuộc truy bắt kéo dài hàng tháng. Vụ bắt giữ này là một phần của kế hoạch mang tên là Operation Triple Beam, là một cái nỗ lực nhằm dẹp bỏ những cái băng nhóm tội phạm mà lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ cố gắng mỗi năm phối hợp với các cái giới chức thực thi pháp luật địa phương ở các thành phố trên khắp đất nước. Phát ngôn nhân của cảnh sát Houston là Troy Finer phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua, đó là nói lên là các cái cơ quan liên bang cũng như là các cái lực lượng cảnh sát địa phương thì nên cố gắng làm việc với nhau để mà có thể bắt giữ những cái số tội phạm bạo lực trong thành phố, và từ đó thì có thể giảm bớt những cái vụ bạo lực và các vụ vi phạm không riêng tại thành phố Houston. Thì cái chiến dịch chống băng đảng sử dụng ba cái chiến thuật chính, đó là tập trung vào việc theo dõi các thành viên của băng đảng, tăng cường tuần tra trên các đường phố đối với các hoạt động của những cái nhóm băng đảng này, và từ đó thì bắt đầu truy bắt các thành viên và thu giữ những tài sản của băng nhóm này. Và cũng như là các cái hoạt động theo dõi các cái băng đảng trước đây thì các giới chức đã từ chối về việc xác định tên cũng như rằng là các hoạt động chi tiết của các nghi phạm hình sự bị bắt trong các vụ án hoặc là xác định các băng nhóm mà liên quan. Bởi vì các giới chức nói rằng là họ không muốn ảnh hưởng đến các vụ án hình sự đang được điều tra hoặc là gây nguy hiểm cho những nạn nhân trong các cái vụ án đang diễn ra. Thành phố Houston là nơi có sự tập trung cao của các hoạt động băng đảng, với hơn 350 băng đảng được ghi nhận và khoảng 20.000 thành viên đang sống trong khu vực thành phố. Một báo cáo năm 2017 của Sở Cảnh sát Houston nói là đã có 57 trong số 302 vụ giết người có dấu hiệu phạm tội ở Houston là liên quan đến việc thanh toán của các băng đảng. Năm ngoái thì trong suốt một thời gian dài thì trên toàn Hoa Kỳ đã nhắm tới việc truy bắt những cái thành viên của nhóm băng đảng tên là MS-13 tại thành phố Houston, và băng đảng này thì có liên quan đến 43 vụ bắt giữ. Và theo một báo cáo được đưa ra vào năm ngoái về cái hoạt động của các băng đảng thì MS-13 được xem là một trong những băng đảng nguy hiểm nhất, và nó bắt đầu được thành lập ở thành phố Los Angeles và thậm chí là cũng đã đi qua các quốc gia của Trung Mỹ như là El Salvador, và được xem như là một trong những cái băng đảng nguy hiểm với những hoạt động rất là bạo lực. Và báo cáo cũng nói thêm rằng là ngoài ra thì những cái mối đe dọa lớn đối với tiểu bang Texas là bởi vì các băng đảng hoạt động tại đây có những sự liên lạc với những cái nhóm tội phạm đến từ Mỹ Tây Cơ, và từ đó thì cái mức độ của hoạt động trên toàn Hoa Kỳ sẽ nhiều hơn, cao hơn và cũng như rằng là nguy hiểm hơn. Sau một loạt các cái vụ tàn sát của các thành viên băng nhóm MS-13, thì các nhà lãnh đạo tiểu bang và các giới chức địa phương đều đã chú ý đến hoạt động của băng đảng trong năm qua. Vào tháng 4 năm 2017, tức là vào năm ngoái, thì thống đốc Greg Abbott đã tuyên bố một nỗ lực để mà khôi phục những cái luật lệ và trật tự tại tiểu bang Texas, cũng như là mở ra một cái trung tâm hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm và chuẩn chi thêm một cái số tiền lên tới 500.000 Mỹ Kim cho các hoạt động theo dõi và bắt giữ các cái băng đảng này. Ngoài ra thì cũng có sự giúp đỡ đến từ cơ quan FBI. Tại thành phố Houston thì cảnh sát trưởng Acevedo cũng đã lên tiếng chống lại cái nạn bạo lực đang gia tăng của các băng đảng, đặc biệt là về một loạt các cái vụ giết người đã kéo dài từ cuối năm 2016, trong đó có 11 người nạn nhân là trẻ em. Và ông nói thêm rằng là cộng đồng cần phải được bảo vệ nếu như không muốn các con em của chúng ta có thể là trở thành những người tiếp theo. Và sau khi mà tiếp quản Sở Cảnh sát Houston vào cuối năm 2016, thì ông Acevedo cũng đã chuyển rất là nhiều những cái người nhà điều tra để tập trung vào việc phạm tội của các băng đảng, cũng như là các trường hợp thanh toán lẫn nhau, và cho tăng cường thêm những cái cuộc tuần tra vào buổi đêm và buổi tối, bởi vì đây là khoảng thời gian mà các lực lượng băng đảng và các vụ băng giết có thể thường xuyên xảy ra nhiều hơn. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay với cái tựa đề là người anh hùng lúc nào cũng mang nụ cười, tưởng niệm vị cảnh sát đã bị ám sát. Nếu ai đó có cơ hội tới thăm người cảnh sát Dallas vừa mới bị giết thì một điều chắc chắn là bạn có thể thắng khi đoán là ông ta đang mỉm cười. Đó là lời của các bạn bè, các bạn đồng nghiệp khi nói về người bạn đã bị tử thương ngày 24 tháng 4 sau khi ông được gọi tới Home Depot ở phía đông bắc của Dallas. Gần 2.000 người đã tới dự buổi thắp nến tưởng niệm và vinh danh ông vào tối ngày hôm qua. Lễ thắp nến diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối tại Northeast Division Police Station, nơi mà ông đã làm việc cùng với đồng nghiệp partner là Crystal Almeida, người cũng đã bị thương và vẫn còn ở trong bệnh viện. Hàng ngàn người đã mang hoa, thiệp phân ưu được đặt trên nắp của chiếc xe Dallas Police Squad được người tham dự ký vào. Nhà thờ First Baptist Valley ở Dallas đã tặng 4.500 đèn cầy màu trắng, ly và thiệp được sửa soạn bởi hội những người vợ của cảnh sát. Họ đứng phát tại cửa của buổi tưởng niệm. Ban tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện gồm có The Dallas Police Association, FOP 588, National Latino Law Enforcement Organization, Black Police Association of Greater Dallas cùng với ty cảnh sát Dallas. 30 thân nhân của Santander ngồi đầy ba hàng ghế đầu. Buổi lễ cũng có sự tham dự của gia đình Almeida với gia đình bạn bè của 5 người Home Depot Loss Prevention của Scott Painter. Painter cũng đã bị thương nặng trong vụ nổ súng ngày 24 tháng 4. Gần 100 nhân viên của Home Depot đã tham dự và tặng cho gia đình Santander một cái tạp dề có chữ ký của tất cả nhân viên để vinh danh ông. Buổi thắp nến tưởng niệm bắt đầu với lời cầu nguyện. Thị trưởng Dallas Mike Rollins đã lên podium và nói lời chia buồn sâu xa với gia đình và đồng nghiệp của Santander và yêu cầu dân chúng hãy ủng hộ cảnh sát và ngăn ngừa những việc tương tự xảy ra và cầu nguyện cho cảnh sát mỗi ngày. Cảnh sát trưởng và những người bạn của cảnh sát cũng nói vài lời về Santander và tỏ sự thương tiếc vì ông lúc nào cũng có một nụ cười trên môi. Lễ an táng được diễn ra vào ngày thứ Ba 1 tháng 5 tại Lake Point Church và lễ an táng tiếp theo tại Garden of Honor tại Nghĩa Trang Redlands. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến cơ quan hàng không NASA. Và đặc biệt rằng là chi nhánh Space Center tại Houston thì với nhiệm vụ đưa con người lên sao hỏa trong tương lai, thì bây giờ cơ quan NASA đang thực hiện những bước đi đầu tiên trong nhiệm vụ hiện thực hóa nhiệm vụ này, mà nó sẽ khởi sự tại Houston với việc sẽ đưa vào thử nghiệm một thiết bị để mà có thể giúp cho những cái phi hành gia có thể thoát khỏi phi thuyền nếu mà hỏa tiễn nó nổ tung. Thì các giới chức NASA sẽ xem xét một cái thiết bị gọi là Orion. Đây là một thiết bị đơn giản, có nó cao khoảng là 11 feet và nó sẽ giúp đưa con người đến sao hỏa và có thể thoát ra được phi thuyền và thực hiện nhiệm vụ thám hiểm. Khi mà nó được bắn, được đẩy ra bởi một cái hỏa tiễn với tăng tốc trong vòng nửa giây để đạt độ cao khoảng là 31.000 feet. Thì nếu có thể thì thiết bị Orion này nó sẽ chứa 4 phi hành gia và sẽ giúp cho 4 người này trốn thoát nếu mà hỏa tiễn phát nổ. Thì trong quá khứ đó thì nó đã bị lãng quên, nhưng mà dưới thời Tổng thống Trump, với ngân sách đề xuất 19.9 tỷ Mỹ Kim cho những năm tài chính tiếp theo của cơ quan NASA, thì Orion sẽ được đưa vào thử nghiệm hoặc là đưa vào chính thức ra mắt vào năm 2021. Và tiếp theo đó nữa là năm 2023, thì con người sẽ trở lại mặt trăng và đặc biệt là người Mỹ sẽ xuất hiện tại mặt trăng. Thì các giới chức của NASA hy vọng rằng việc đưa vào những chuyến bay của Orion thì sẽ bắt đầu vào năm tháng 12 năm sau 2019. Nhưng có lẽ những cái rắc rối nó sẽ khiến cho cái việc ra mắt này nó sẽ dời qua tháng 6 năm 2020 bởi vì nhiều lý do, như là hỏa tiễn SLS nó là một trong những cái lý do đó. Tại vì bây giờ những cái chi tiết liên quan đến bệ phóng hỏa tiễn này lên quỹ đạo cũng đang được đặt ra nhiều cái câu hỏi khác nhau. Nhưng trước khi tất cả những cái mọi điều đó thì người ta quan tâm đến hệ thống khẩn cấp. Và hệ thống này sẽ được thử nghiệm tại Houston, tại trung tâm Johnson Center. Vào tháng 4 năm sau đó thì cái việc thử nghiệm này để mà có thể trước khi Orion nó được đưa vào chính thức sử dụng đó, thì người ta nói rằng là cái hệ thống tiêu hủy này nó chỉ tồn tại khoảng chỉ có 3 phút thôi. Nhưng mà đây là 3 phút rất là quan trọng giúp con người có thể hoàn thành những cái giấc mơ vào năm 2020. Việc tách nửa chiếc phi thuyền từ hỏa tiễn tại độ cao 31.000 feet là rất quan trọng khi mà trường hợp hỏa tiễn nó bốc cháy và những cái phi hành đoàn cần phải thoát hiểm một cách an toàn nhất. Cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi sẽ ra mắt ở Cape Canaveral ở Florida. Và các nhân viên của trung tâm Johnson sẽ dành một năm sau để mà hoàn thiện hệ thống tối thiểu cần thiết cho những cái thử nghiệm thành công từ bây giờ đến tháng 6 năm sau. Chẳng hạn như là máy bay, hệ thống liên lạc và khoảng 800 những cái cảm biến nhu liệu. Bởi vì cái Orion này thiếu nhiều những cái vật thể cũng như những cái hệ thống ở trong đó. Khi trước khi ra mắt nên các nhân viên của trung tâm Johnson phải bảo đảm Orion sẽ có thể có cùng những cái tiêu chuẩn cần thiết. Và dự kiến khi mà hoàn thành nó sẽ nặng khoảng 22.000 pound. Khoảng 220 nhân viên sẽ làm việc trên cái thiết bị kiểm tra này để mà bổ sung những cái nhiệm vụ khác nhau trong tương lai. Thí dụ như rằng là phi thuyền không người lái và giúp cho phi hành đoàn có những cái bước chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ người ta cũng quan tâm nhiều đến hỏa tiễn SLS, cũng như rằng là bệ phóng và những cái thiết bị có thể phóng nó lên để giúp cho việc thử nghiệm vào năm sau sẽ được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin chính có nói đến cuộc tuyển chọn các cầu thủ football của NFL ngay tại sân vận động AT&T Stadium của thành phố Dallas. Những cái giây phút đầu tiên trước cái buổi khai mạc 7 giờ, cuộc tuyển chọn các tuyển thủ của đội của football NFL năm 2018 thì giọng nói của ông Matthew McCollowin đã được vang lên trong các loa tại ngay sân vận động AT&T Stadium. Ông nói rằng cuộc tuyển chọn cầu thủ football NFL tại tiểu bang Texas vừa đủ. Đây là lần đầu tiên trong 83 lịch sử của football, cuộc tuyển chọn cầu thủ của football NFL đã được khai mạc tại tiểu bang Texas. Và với cái số lượng là 7 vòng đầu tiên để mà tuyển chọn, cũng sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày sắp tới đây, ngày hôm nay, ngày mai và ngày hôm qua rồi. Và người ta thấy có những cái nụ cười cũng như là những chê bai chống đối. Tuy nhiên thì người ta thấy hầu hết là ăn mừng và các buổi ăn mừng về football rất lớn tại thành phố Arlington. Theo như là anh cầu thủ quarterback, running back, anh Chico Bakery, thì anh nói rằng là các cổ động viên của Cowboys đã la hét về phía tôi là bởi vì anh đã được một trong những cái đội đối thủ truyền kiếp của NFL trong khu vực NFC East là đội New York Giants đã chọn anh trong vòng thứ hai. Theo như dự trù thì cái cuộc tuyển chọn quarterback sẽ thống lĩnh trong cái giai đoạn đầu tiên của cái cuộc tuyển chọn cầu thủ này. với cái việc cầu thủ Baker Mayfield, quarterback của đội Oklahoma University, đã được chọn là vòng đầu tiên bởi đội Cleveland. Anh Sam Dorso của đội USC trong vòng thứ 3 đã được New York Jets tuyển chọn. Wyoming George Allen vòng thứ 7 đã được Buffalo chọn, và Arizona đã chọn cầu thủ George Johnson trong vòng thứ 10. Anh này chơi cho đội USLC. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của NFL đã có những cái cuộc tuyển chọn thông dụng như thế. Tính ra từ năm 1967, trong cái năm đó thì ngay cái trong vòng đầu thì đã có 4 đội đã chọn 4 cầu thủ quarterback của họ. Riêng về đội Dallas Cowboys, lẽ ra người ta tưởng rằng là sẽ chọn một cái cầu thủ khác để mà có thể thay thế cho cầu thủ số 88 là Dee Bryant. Tuy nhiên thì đội Dallas Cowboys đã chọn cầu thủ linebacker là anh Leighton Vander Esch của trường đại học Boise State. Ngày hôm qua đã có khoảng chừng 100.000 người đã đến tham dự những cái buổi tuyển chọn như vậy suốt ngày, và người ta dự trù ngày hôm nay cũng có cái số lượng cao như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 12 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận, 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và thời tiết ngày hôm nay cũng như là những ngày kế tiếp khá mát mẻ, không lạnh cũng không có nóng, và hy vọng rằng không có mưa để các buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 được tổ chức một cách thành công. Và có nhiều buổi tưởng niệm này, quý vị nhớ đón nghe trên làn sóng 1600 AM để biết tất cả những chi tiết. Đúng không Quang Hưng, thời tiết đẹp lắm.
Vâng, đúng như vậy, thời tiết rất là đẹp sáng ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, để mà quý vị có thể đến tham dự những cái buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay thì đường xá ngày thứ 6 cũng là ngày bắc cầu, cho nên là cũng khá là rộng rãi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.